Chồng tôi khóc lóc năn nỉ muốn đón mẹ anh, người đang mắc bệnh Parkinson, về nhà chăm sóc. Tôi quay đầu lập tức xin sếp cho đi công tác một tuần. Vậy mà khi tôi trở về, anh ta lại trách tôi không biết hiếu thảo rồi đòi ly hôn. Tôi không nói nhiều, ký tên cái dẹt vào đơn ly hôn. Vợ ơi, em có thể cho mẹ anh về ở chung để chăm sóc không? Nhìn mẹ như vậy, anh thật sự rất đau lòng. Vừa gọi điện cho mẹ xong, Vương Cường đã khóc sướt mướt, ngồi sụp xuống bên chân tôi. Mẹ chồng tôi bị bệnh Parkinson, cần người chăm sóc lâu dài. Bố chồng thì chê bà bẩn thỉu, thuê người giúp việc cũng hời hợt, chẳng có mấy ai tận tâm. Chồng tôi cứ gọi điện cho mẹ xong là y như rằng ngồi ôm mặt khóc. Được rồi, anh sắp xếp ổn thỏa là được, nhưng nói trước, em còn phải lo cho con bé, không giúp được gì nhiều đâu. Đây là lần thứ 3 trong tháng Vương Cường đề cập đến chuyện muốn đón mẹ anh về sống cùng. Tôi biết mình không thể tiếp tục từ chối, đành cắn răng đồng ý. Tôi không phải người vô tâm, cuộc sống của tôi và Vương Cường cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi tháng trả nợ nhà 6 triệu, tiền học cho con, lớp năng khiếu, chi phí sinh hoạt đủ thứ dồn lên vai hai vợ chồng. Tôi buộc phải nhờ mẹ ruột lên trông con, đưa đón đi học, dọn dẹp, nấu nướng. Tan làm về tôi lại kèm con học bài, còn mẹ tôi thì nấu cơm, đúng chuẩn bảo mẫu miễn phí. Nếu giờ đón cả mẹ chồng về thì ai sẽ chăm bà ấy, chẳng lẽ bắt mẹ tôi lo luôn, dựa vào cái gì chứ? Chồng tôi xót mẹ thì tôi cũng xót mẹ tôi chứ. Tôi chỉ mong anh ta đừng tính toán gì lên người mẹ tôi là được. Tiểu Huệ, em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, không làm phiền em đâu. Nghe tôi đồng ý, Vương Cường vui ra mặt, vội vàng gọi điện lại cho mẹ anh. Cuối tuần, chồng tôi lái xe về quê đón mẹ. Tôi cũng tranh thủ chuẩn bị đồ đạc cho mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ của Vương Cường sắp lên ở vài hôm, nhà hơi bất tiện, con đặt vé tàu cao tốc cho mẹ và con bé rồi, hai bà cháu về quê chơi ít ngày nhé. Mấy ngày nay con với Vương Cường có chuyện gì à? Có lẽ mẹ tôi thấy tôi có vẻ khác lạ nên lo lắng hỏi. Không có gì đâu mẹ, bố mẹ anh ấy lên chơi, con sợ nhà chật, bất tiện thôi, mẹ cứ yên tâm về quê nghỉ ngơi mấy hôm. Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng, trấn an mẹ. Thấy tôi thật sự không sao, mẹ tôi liền dắt cháu gái vui vẻ về quê. Thành phố thì hiện đại thật, nhưng người già vẫn thích quê nhà hơn. Nhìn mẹ và con gái lên tàu, trong lòng tôi trào dâng cảm giác áy náy. Từ khi con bé chào đời đến nay đã 5 tuổi, mẹ tôi chưa một ngày nghỉ ngơi, hết lòng chăm sóc cả nhà mà chưa nhận được một đồng tiền công. Tôi làm con mà chẳng thể để mẹ sống sung sướng, thật thất bại. Tiễn mẹ và con gái lên tàu xong, tôi lập tức xin công ty cho đi công tác một tuần, tiện thể cũng xin nghỉ cho con luôn. Bên kia, chồng tôi đã về tới nhà, bố chồng xách hành lý, chồng tôi thì đẩy mẹ ngồi xe lăn ra ngoài. Thằng Cường đẩy mẹ lên thành phố hưởng phúc rồi à, một bác hàng xóm trêu chọc. Vâng bác ạ, con không yên tâm để giúp việc lo cho mẹ nên lần này đích thân con đón mẹ lên thành phố chăm sóc. Vương Cường nói đầy tự hào. Trước khi lên xe, anh ta còn khoe với hàng xóm rằng sẽ tận tay chăm mẹ. Mẹ chồng tôi thì ngồi xe lăn cười toe toét, nước dãi chảy đầy cằm. Ba, lau nước dãi cho mẹ đi. Vương Cường bế mẹ lên xe, bị nước dãi dính vào tay liền cau có, vừa sai bố lau cho mẹ, vừa lấy khăn ướt lau tay liên tục. Thấy ghê quá, tôi không làm đâu, bố chồng cũng nhăn mặt. Mẹ chồng xúc động, ú ớ nói gì đó không rõ. Thôi mẹ đừng nói nữa, tí lại chảy nước dãi ra áo thì phiền chết. Vương Cường vừa lái xe vừa lẩm bẩm khó chịu. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, mang theo giấy tờ, lái xe tới ga tàu cao tốc. Tôi muốn xem thử Vương Cường định chăm sóc mẹ anh ta thế nào, một bệnh nhân Parkinson. Về đến khu chung cư, Vương Cường được hàng xóm khen ngợi không ngớt vì hành động hiếu thảo, đẩy mẹ về nhà. Nhưng vừa vào thang máy, anh ta đã bắt đầu bực bội, mẹ, sao lại tè ra quần nữa rồi, sao không nói trước, cả người toàn mùi khai. Mặt mẹ chồng tôi tối sầm lại, bố chồng đứng bên cạnh nhìn anh ta mắng mẹ mà không nói gì, thậm chí ánh mắt còn có chút đồng tình. Vừa mở cửa nhà, Vương Cường đã lớn tiếng gọi, Tiểu Huệ, con gái ơi, mẹ anh về rồi đây. Gọi mãi chẳng ai trả lời, anh ta mới nhận ra trong nhà hình như không có ai. Tiểu Huệ đi đâu rồi, không biết hôm nay chúng ta về à? Bố chồng cau có, tay chắp sau lưng nhìn quanh nhà. Ngôi nhà này là hai bên gia đình góp tiền mua chung, tuy diện tích không lớn, chỉ 3 phòng một phòng khách, nhưng ở thành phố đất đỏ này, giá trị không hề rẻ. Chắc cô ấy ra ngoài mua đồ, biết mẹ và ba đến, chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo. Vương Cường ngả người nằm dài trên ghế sofa, tự tin nói. Lúc này tin nhắn của tôi cũng vừa gửi đến điện thoại của Vương Cường. Công ty có việc gấp cần tôi đi công tác một tuần, để tránh việc con bé ở nhà gây thêm rắc rối, tôi đã để mẹ tôi đưa nó về quê rồi, anh nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nhé. Vương Cường vừa đọc xong tin nhắn thì lập tức nổi giận, sao em lại đi công tác đúng lúc này, còn để mẹ anh lại đây một mình. Giọng trách móc của anh vang lên từ điện thoại khiến tôi nhíu mày, chẳng phải lần trước anh nói sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mẹ rồi sao? Công ty cử đi công tác em có từ chối được không? Vậy nhà mình vay tiền mua xe, mua nhà không cần trả nữa hả? Mới chỉ là ngày đầu tiên đón mẹ về đã như vậy, còn sau này thì sao? Trong lòng tôi chợt lạnh đi vài phần. Giọng tôi không gọi là gay gắt, nhưng cũng không dịu dàng. Vương Cường dường như nhận ra điều đó nên xuống giọng. Tiểu Huệ, anh không trách em, chỉ là ba mẹ mới tới, em là con dâu mà lại không có mặt, nhìn sao cũng thấy không phải. Nghe vậy, tôi cũng có chút áy náy. Đúng là em có phần thiếu sót, nhưng em đã nhận lời đi công tác rồi thì không thể đổi được. Chờ em về sẽ mời ba mẹ bữa cơm tạ lỗi. Vương Cường nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có bố chồng phía sau là tỏ rõ vẻ không hài lòng. Chúng tôi là trưởng bối đến thăm, mà nó, làm con dâu, lại bỏ đi công tác, thật là không ra thể thống gì. Nghe thấy giọng ông vọng ra từ điện thoại, tôi lập tức cúp máy. Bố chồng tôi là người gia trưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là chủ của cả nhà, chuyện gì cũng thích nhúng tay vào. Ngay cả bảo mẫu mẹ chồng thuê, ông không thích là đuổi, người ông thích thì lại không chăm được cho mẹ. Nếu không phải ông cứ chen vào, chưa chắc mẹ chồng tôi đã phải lên thành phố ở. Nghĩ đến ông bà là tôi lại đau đầu. Tôi quyết định không nghĩ nữa, tắt điện thoại chuẩn bị lên máy bay. Ba, Tiểu Huệ cúp máy rồi, đừng nói nữa. Vương Cường nghe bố mình lẩm bẩm, bực dọc lên tiếng. Gì cơ, nó dám cúp máy với tôi. Làm con mà không nghe lời bố chồng, còn ra cái thể thống gì nữa. Ông tức điên lên, ư, mẹ chồng lẩm bẩm không rõ, ngắt ngang cuộc đối thoại của hai cha con. Cái mùi gì thế, mẹ lại ị ra quần rồi à? Sao không nói sớm đi, thối quá. Vương Cường bịt mũi, kêu lên. Ba không mau dọn cho mẹ đi, không là nhà ám mùi hết giờ. Vừa chỉ đạo bố, Vương Cường vừa mở cửa sổ. Đó là mẹ anh không chăm bà thì ai chăm? Tôi là đàn ông sao có thể đi lau phân, lau nước tiểu chứ? Bố chồng buông một câu rồi bỏ ra khỏi nhà, chẳng rõ đi đâu, mẹ chồng ú ớ không rõ đang nói gì, vẻ mặt vô cùng kích động, dãy dụa muốn đứng dậy khỏi xe lăn. Mẹ lại làm sao nữa đây? Con vất vả đưa mẹ lên đây, mẹ cũng nên hiểu cho con một chút chứ. Vừa than thở, Vương Cường vừa đẩy mẹ vào nhà vệ sinh, bịt mũi lau rửa cho bà. Mẹ à, lần sau có gì thì nói trước một tiếng nhé. Nếu còn không báo trước, thì lần sau mẹ cứ mặc nguyên như thế luôn đi. Mẹ chồng nhìn vẻ mặt con trai đầy chán ghét mà hối hận vô cùng, nhưng lại không làm gì được.